Các vị, là hôm nay là gần ngày cuối rồi, tức là ngày mai chúng ta sẽ kết thúc khóa tu vào lúc 6 giờ. Các em nó phải thu dọn chiến trường, nó trả cái hội phòng này lại cho người ta, do vậy cho nên chúng ta sẽ kết thúc vào lúc 6 giờ. Và chiều chỉ sinh hoạt từ 2:30 cũng tọa thiền lại Phật. Và sau đó thì mình sẽ nghỉ chứ không có tọa thiền lại lần thứ hai. Và nghỉ một chút gì đó rồi chúng ta sẽ có một buổi học và tổng kết. Có ăn chiều không vậy?
Dạ,
có. Cái phần đó rất là quan trọng. Và do vậy cho nên chiều ngày mai chương trình không có nặng nề giống như hôm nay. Đó là mình xin thông báo để cho các vị yên tâm và đừng có bỏ trốn. Thưa đại chúng, là hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2012. Trước khi nói dông dài đôi điều về những cái pháp hành trì, tôi thoạt nhớ một câu chuyện rất là vui tôi kể cho các vị nghe. Có một vị sư kia nuôi chú đệ tử trên núi. Chú bé được thầy nuôi từ hồi bé cho nên chú không có được học hành gì về cái nghi lễ của Già Lam cả. Nó rất là tự nhiên sống với thầy bình thường thôi. Cái nghi thức lễ mễ Già Lam không có chen vô trong đời sống của hai thầy trò trên núi. Thế rồi một hôm có một vị sư huynh của vị thầy kia lên chơi. Ông thấy cái thằng nhỏ này sao ngộ ghê. Nó không có biết hầu thầy, nó không biết đứng hầu quạt, nó không biết lấy nước cho thầy uống, vân vân cho ông dạy. Ông nói nè, phải hầu như vậy mới được nha con. Và ông lợi dụng cái cơ hội của vị thầy trụ trì cái ao trên núi đi vắng không có dạy. Thế rồi vị thầy kia đi Phật sự năm hôm trở về, thấy nhỏ nó chạy vô, nó lấy cái quạt, nó đưa thầy, con quạt cho thầy mát. Ông trợn mắt nói, ủa chuyện lạ. Ta nuôi mi mười mấy năm ta chưa thấy chuyện này xảy ra. Thế rồi quạt xong cái nó rót ra ly nước, đưa thầy, mời thầy uống miếng nước. Ông trợn mắt, ông nói đây cũng là chuyện lạ thứ hai. Thế rồi thưa các vị, khi chọn thức ăn lên ăn thì nó cung kính đứng chắp tay, nó hầu phía sau cho nó không ngồi ăn bình thường giống như là lúc hai thầy trò ở trên núi. Ông ăn cơm xong rồi, chứ tại sao hôm nay con không ngồi ăn với thầy? Nói thưa thầy, sư bác dạy con nhiều điều lắm, con mới vừa học được với sư bác là không được ngồi ăn chung với thầy, không được ngồi ngang thầy, mọi cái đều phải thưa đi ngang thầy, phải cúi đầu. Ông nói ồ, hóa ra là sư bác của con. Thôi được, con mời sư bác ra đây. Thế rồi mời sư bác ra, ông nói nè, tôi với đệ tử tôi ở trên núi thế này, đời sống rất là yên bình, và cái tình thầy trò nó không có bị ngăn cách của lễ mễ gì cả. Thế nhưng mà ông lên đây ông làm hư đệ tử tôi, cho nên xin mời ông đi ngay bây giờ, và từ bây giờ cho tới về sau khi tôi còn sống không được lên núi lần thứ hai. Và cái điều này nó rất là vui. Tôi không biết cái chuyện nó có thật bao nhiêu, nhưng mà thưa các vị, là các vị thấy mấy thằng nhóc của tôi không có dạy cái gì cả nghe. Rồi có chừng là quý thầy tới đây, quý thầy dạy rồi làm hư mấy đứa nhỏ, tức là làm cho nó trở thành vô cùng lễ mễ khệ nệ. Chứ còn kỳ thực là thậm chí tôi ở bên Việt Nam cũng thế, dường như đối với đệ tử tôi không có dạy câu nào cả. Dạy hàng xóm thì dạy, đệ tử thì thả gì đó, nó học được cái gì nó học rồi, không dài. Và cái điều đó nó cũng vui, nó cho chúng ta một cái nhận biết về điều này. Thưa các vị, có những điều nó lễ mễ nó phát sinh từ trong tâm thức của ta, thế nhưng mà nó có những cái lễ mễ nó lại phát sinh từ những cái nghi thức rất là rườm rà, rất là bên ngoài. Thế cho nên thưa các vị, là theo mình đó, thì mình rất là giảm nhẹ về mọi cái sinh hoạt lễ nghi, rất là ít lễ nghi và vô cùng giản dị. Các vị thấy đời sống mình nó vô cùng giản dị, Mình đi cùng nơi khắp chốn, mình chỉ mặc cái bộ đồ này thôi, chứ còn chưa hề làm cái gì thêm cả. Trừ phi những cái buổi lễ phải tụng kinh thì khoác cái y thôi, chứ còn đi dạy vậy như trên đất nước Hoa Kỳ này chỉ có cái áo này dính da thôi. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên mình nhắc tới đây để cho các vị lưu ý, đó là những cái nghi lễ đôi khi nó cũng rất cần. Thế nhưng mà có những cái nó cần hơn nữa, đó là cái năng lực tu của chúng ta, chứ còn lễ mễ nhiều nó cũng có khi rất là phức tạp. Và đôi khi mình nhìn cái sinh hoạt của những cái trung tâm tu học người Mỹ, thấy họ tự nhiên ghê lắm. Vào những mùa hè mình ở bên làng Mai, mình thấy thưa các vị là mùa hè trời rất nực, cho nên tha hồ là các anh chị châu Âu, châu Mỹ họ tha hồ họ ăn mặc rất bình thường ở trong giảng đường thôi. Và thậm chí có những lúc nó thích thú thì nó nằm dài tại giảng đường, ai ngồi học thì cứ ngồi học rồi nó nằm thoải mái thôi. Nhưng mà với người Việt chúng ta, nhất là những người được nuôi trong cái truyền thống văn hóa Việt, thì mình thấy chướng mắt. Nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là thấy chướng thì chướng, nhưng mà các vị đâu có thể nói với người Tây Phương là đừng làm như thế, nó mất lễ phép rồi là gì đâu, đâu có thể nói được. Rồi cái điều nó liên hệ thứ hai nữa là gần đây mình ở Lộc Quyển, mình bị thư kiện một lần và mình chưa có xử lý được. Mình sẽ về bàn với các thầy cô thôi. Đó là có một Phật tử họ viết cái thư, họ rất là phàn nàn về những ngày tụng giới ở Lộc Quyển. Mình nói ra đây để các vị có ý thức chút nữa. Là cái chị Phật tử kia chị cũng tránh né cái sinh hoạt cộng đồng người Việt lâu lắm, mấy mươi năm rồi. Thế là chị nghe nói là nơi đây có một cái trung tâm tu học, cho nên chị về. Và chị về chị sinh hoạt và rủi thai trong cái ngày tụng giới. Và ngày tụng giới thì cái quy chế của tu viện là những người thọ giới tiếp hiện thì phải ngồi trước, những người thọ giới sau thì ngồi sau và sắp hàng như thế. Rồi có người không thọ giới thì ngồi mé sau. Thế rồi bà đâu có biết, bà nghĩ rằng tay của mình thì nó ngảnh ngảnh, cho nên mình ngồi gần để mình tụng theo cho nó được. Cái bị một người mời ra phía sau ngồi. Ngồi ra phía sau rồi cũng chưa yên rồi một hơi, cái người kia nói bà ngồi chỗ này cũng không đúng vị trí nữa, bà phải ngồi đằng sau nữa. Lần thứ hai. Thế rồi bà thấy dường như bên nữ rất là chật chội, không có dư chỗ ngồi, cho nên bà qua bên phía nam mà ngồi. Và thông thường thì khi bên nữ mà hết bộ đoàn tội cũ thì người ta ngồi bên phía nam. Cái chuyện đó nó cũng từng xảy ra. Thế rồi bà qua phía nam mà ngồi thì nghe một số các Phật tử rỉ tai nói cái bà đó như vậy như kia. Và qua mời bà lần thứ ba, lần thứ tư nữa. Cái điều phiền muộn là những người Mỹ ngồi thì không ai dám đụng tới. Họ cũng ngồi loạn như vậy mà không ai dám nói. Thế nhưng mà cứ cạch mặt cái bà Việt Nam ngô ngô nghe nghe đó là rầy tới rầy lui và rất là phiền muộn. Và thưa các vị, đó là đôi điều chúng ta nên lưu ý. Và bằng không thì một lần đến với chùa thôi là người ta thối Bồ Đề Tâm. Các vị hình dung là đuổi một lần thứ nhất thì mình còn bị tổn thương sơ sơ, còn có thể phục hồi được. Lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên chúng ta nên ý thức điều này. Nghi lễ chẳng qua là để thể hiện cái sự tôn kính hoặc là cái tôn ti trật tự, dĩ nhiên nó rất là cần. Thế nhưng mà đôi khi mình cũng phải nhã nhặn một chút đối với người Việt với nhau, bằng không thì mình cứ ăn hiếp người Việt, người Mỹ thì mình không dám đụng tới. Chuyện nó xảy ra rất là nhiều nơi vậy. Tâm thức của mình nó cũng hơi lạ, cho nên các vị lưu ý. Thơ mình còn giữ, có viết mấy trang giấy, viết thì nó cũng không có phải là giỏi chữ nghĩa đâu, tại vì qua Mỹ đã lâu. Bà nói bà rất là ngại những cộng đồng người Việt, nghe đâu là đây là một cái trung tâm tu học và mày mò về để nuôi dưỡng lúc tuổi già. Thế rồi nhiều lần như vậy đã xảy ra chứ không phải một lần, thưa các vị. Cho nên chúng ta nên lưu ý điều này. Đó là điều thứ hai mình nhắc để cho các vị lưu tâm. Bằng không thì thưa các vị, có những cái nó trở thành ràng buộc nặng nề vô cùng. Trong khi đó cứ để bà thì ngồi đó tự nhiên có gì đâu. Ví dụ như bà chưa từng thọ giới thì sau khi tụng giới xong rồi mình nhắc đó là lần sau xin bác vui lòng bác ngồi phía sau, tại vì nơi đây dành cho những người thọ giới. Thế thì nó hay viết mấy. Và các vị hình dung là Có những cái trường hợp tôi đi tham dự những cái buổi lễ, hai cái người, một người đánh mõ, một người đánh chuông phía sau. Cái người thỉnh mõ có khi thỉnh hơi chậm, thế rồi cái ông chủ lễ ông cứ ngoáy đầu ngó lại hoài. Và các thầy thỉnh mõ thì không phải là các cư sĩ ông, mà khi mà bị ông hòa thượng ông ngoáy là ông ngó một cái là tay rung lên rồi, đánh nó loạn nhịp hết. Các vị để ý là khi tôi lên đây tôi sướng lễ thì không bao giờ tôi quay đầu ngó lại. Thỉnh mõ chậm, thỉnh chuông đặt hay là trúng gì đó thì không có gì quan trọng cả. Ta hãy nhiếp tâm vô cái sinh hoạt tu tập, chứ đừng có vì lý do là tiếng mõ chậm hay là tiếng chuông không đúng nhịp gì mà mình khởi phiền não hay là khó chịu gì cả. Có nhiều nơi họ vô cùng thiếu tôn trọng trong những cái buổi lễ như vậy, và mình vô cùng tránh cái chuyện là trong cái sinh hoạt tụng tán niệm Phật mà mình làm cho tâm của thính chúng người ta bất an, người ta xao động và người ta buồn phiền. Thưa các vị, tránh trong lúc đang hành lễ, tránh trong lúc trước khi mình vô đây thiền tọa vân vân. Và kỳ thực là tâm đủ an trước khi mình vô tọa thiền thì trong thời thiền tọa mới an. Còn nếu tâm các vị có cái điều vô cùng phiền muộn thì các vị ngồi, các vị chữa lửa đã hết thì giờ rồi, chứ có đâu mà thiền với tọa. Thế cho nên thưa các vị là càng là những người trong cái tổ chức, ví dụ như nhóm mắt thương, mấy cái đứa lăng xăng này á, mình nhắc luôn để cho mấy đứa con có cái cách hành xử lại. Càng là người nằm ở trong tổ chức bao nhiêu thì càng cẩn trọng bấy nhiêu. Tại vì mình xúc phạm các Phật tử nơi đây thì cái thời tu người ta nó mất tiêu rồi, nó không có lợi ích được cho họ. Thầy không phải là người giỏi, thế nhưng mà thầy luôn trân quý những người khác, rất là sợ làm tổn thương mọi người. Tuy nhiên nói sợ thì sợ, chứ đôi khi cũng gây gỗ với thiên hạ, chứ không phải là không gây gỗ. Nói nó cũng xúc phạm chứ không phải là không đâu. Thánh nhân còn lỗi lầm mà, mình là phàm phu mà sao không lỗi lầm được. Thế nhưng mà mình cố tránh hết sức, đừng để cho cái sự tổn thương nó có mặt thôi. Cái điều may mắn là cái anh Gina và Việt chúng lần này làm ăn tương đối khấm khá. Và trong tương lai thì mình nghĩ là trong những khóa tu thì các anh này phải lấy những ngày phép thôi, phải đóng góp cái chương trình đứng đây thỉnh mõ thỉnh chuông, và phải huấn luyện cho một nhóm 5-7 cậu thanh niên. Chừng như là mấy cậu thỉnh chuông và thỉnh mõ có khí thế hơn mấy cô nhiều. Không biết mình có bị thiên vị hay không, nhưng mà chừng như mình thấy vậy, phải không? Đúng ha. 8:30 rồi đó. Bây giờ còn lý sự nữa thôi, hay là dừng ở đây làm việc khác. Thưa các vị, là mình đọc ở trong thiền thoại có một câu rất là hay của Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ. Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, Ngài sinh ra vào đầu thế kỷ thứ 10 và Ngài sống tới năm 975, tức là Ngài 71 tuổi Ngài mới mất. Và trong truyền thống Tịnh Tông thì tôn Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ là vị tổ Tịnh Tông. Tổ thứ mấy thì tôi không nhớ. Và hai cái cách thiết định về tổ của Thiền Tông và Tịnh Độ Tông nó rất là khác. Thiền Tông là có một cái sự truyền thừa từ thầy qua trò. Ví dụ như Lâm Tế là kế thừa vị tổ, đó là Ngài Hoằng Bá. Hoằng Bá kế thừa tổ, đó là Ngài Nam Tuyền. Nam Tuyền kế thừa tổ phía trên, đó là Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Tức là nó có một cái chiều dài liên hệ rõ ràng. Thế nhưng mà tổ của truyền thống Tịnh Độ Tông thì họ cứ thấy một cái vị nào là một bậc nổi danh, có những cái sáng tác kinh điển, và lúc ra đi có để được đôi điều chứng nghiệm như là chết thì có hào quang đón đưa, có mùi hương thơm ngát. Và chỉ cần như vậy là họ xếp đặt ông đó là tổ Tịnh Độ Tông, rồi có khi cách trăm năm sau mới có ông tổ nữa. Tức là không có một cái hệ truyền thừa gì cả. Đó là mình nói một chút về hai cái sự khác biệt của hai truyền thống Tịnh Tông và Thiền Tông. Rồi cái điều rất vui đây đó là Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ là đệ tử của truyền thống nhà thiền. Ngài lại sáng tác ra một cái pháp môn hành trì niệm Phật, cho nên rồi truyền thống Tịnh Tông là lấy Ngài làm vị tổ của Tịnh Tông. Thậm chí cái ngày lễ Vía Di Đà, thưa các vị, là cái ngày sinh nhật của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, chứ không phải là ngài Di Đà có ngày sinh tháng sinh gì ở trần đời này đâu nghe. Ngày 17 tháng Chạp âm lịch, 17 hay 19 gì đó, là ngày sinh nhật của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Không biết sinh nhật hay là chứng đạo thì tôi không nhớ, nhưng mà coi ngài Vĩnh Minh là ngài Di Đà hiện xuống nhân gian làm đạo, cho nên họ đặt ngài là tổ là một. Lấy cái ngày Vía Di Đà là lấy vào ngày trùng với ngày Vĩnh Minh Viên Thọ là hai. Và cái câu chuyện mình dẫn một vòng về lịch sử để dẫn đến một cái câu rất là quan trọng mà ngài Vĩnh Minh ngài trả lời cho người ta khi người ta hỏi đạo. Có một vị thiền tăng hỏi một câu thế này, đó là: nhất thiết chư Phật gặp chư Phật pháp, giai tùng thử kinh xuất như hà thị thử kinh. Tất cả chư Phật và pháp của chư Phật đều từ kinh này ra. Thế thì kinh này là kinh gì? Và câu này rất là hay, thưa các vị. Bữa nay mình sẽ cống hiến cho các vị một câu thiền thoại này thôi. Và nếu hôm nay mình chia sẻ không có hết thì ngày mai mình làm tiếp. Đó là ngày Vĩnh Minh 904 và 975. Và cái câu của vị tăng đi hỏi là: nhất thiết chư Phật gặp chư Phật pháp, giai tùng thử kinh xuất như hà thị thử kinh. Và ngài Vĩnh Minh ngài trả lời một câu thế này: trường thời chuyển bất định, thi nghĩa diệt phi thinh. Mình giải thích lại: tất cả chư Phật và pháp của chư Phật đều từ cái cuốn kinh này tuôn chảy ra. Thế thì cái cuốn kinh đó là cái gì? Và nếu mình dùng cái từ khác thì mình đã từng nói với các vị thì cuốn kinh đó là pháp, phải không? Và mình lặp lại cái điều này thì các vị nhớ thôi. Ví dụ như khi Thế Tôn thành đạo xong rồi, ngài dùng con mắt siêu thế của ngài nhìn khắp tam thiên đại thiên thế giới, tìm cho ra một vị để ngài khởi tâm cung kính hướng về đảnh lễ, tùy thuận và tu học, thì không tìm ra ai cả. Ngài nghĩ rằng thế thì không có cái chi để ta quy hướng, để cho chúng sinh nơi cõi ta bà này khởi phát bồ đề tâm hướng về cung kính cúng dường đảnh lễ tùy thuận tu học sao? Ngài nhớ lại, ồ, pháp. Thế thì thưa các vị, cái từ gọn nhất đó là pháp. Mà nếu mình vận dụng một chút của Kinh Hoa Nghiêm á, thì nó có một cái hàm nghĩa như thế này. Thế Tôn dùng một cái ví dụ là có một cái cuốn kinh nó bé nhỏ như hạt bụi. Thế nhưng mà nếu người nào đủ thông minh đập vỡ hạt bụi đó ra, thì trong cái cuốn kinh ấy ghi hết lịch sử của thập phương ba đời chư Như Lai trải đầy trong hư không mênh mông bát ngát này. Thế thì cái cuốn kinh đó nó lớn đến nỗi là nó chứa tất cả mười phương ba đời chư Phật trong đó. Và ở đây cái câu hỏi là tất cả chư Phật có nghĩa là chư Phật trong quá khứ, chư Phật hiện tiền và chư Phật trong tương lai thành đạt được giác ngộ từ cuốn kinh ấy. Cái vế thứ hai đó là tất cả diệu pháp của mười phương ba đời chư Như Lai nói. Chư Phật thành đạt đạo quả, pháp của chư Phật giải ra, thưa các vị, đều từ một điểm đó là pháp này ra thôi. Đều từ cái cuốn kinh đó mà tuôn chảy ra thôi. Đó là cái câu hỏi. Thế rồi mình nghe cái câu trả lời của ngài Vĩnh Minh. Ngài nói là: trường thời chuyển bất định, phi nghĩa diệt phi tinh. Tức là cái cuốn kinh ấy nó luôn được người ta tụng, luôn có mặt giữa trần thế này, giữa không gian vô hình, trong mọi sắc màu âm thanh. Và nó không phải nghĩa mà cũng không phải âm thanh. Tức là nó không có chữ nghĩa, không có âm thanh, không có sắc màu, không có hình tướng gì cả. Đó là cái cuốn kinh mà sinh ra chư Phật và sinh ra pháp của chư Phật. Thì các vị nhìn vào câu này, điều thứ nhất xác định: nếu nói là đây là vị tổ Tịnh Độ Tông ngài trả lời câu này, thì các thầy trong truyền thống Tịnh Độ Tông làm sao giải thích được câu này? Còn nếu nói đây là câu trả lời rất là thiền ngữ của một vị thiền sư thì chính xác là đúng đó. Đó là ngôn phong của những vị thiền sư. Và cái câu này đủ để cho chúng ta hiểu chưa? Ví dụ như các vị vừa nghe nói là quảng trường thiệt tướng ra làm sao, thì các vị có thể liên hệ ít nhiều để hiểu được câu kinh này. Tuy nhiên cái tầng hiểu trên năng lực của tâm thức chúng ta thăm dò thôi. Chư Như Lai đều có tướng lưỡi rộng dài, mỗi lần thuyết một lời kinh thì nó bao hàm luôn hà sa thế giới, chứ không phải là chỉ trong thời Đức Thế Tôn hiện tiền thôi. Lời pháp của Như Lai bây giờ vẫn còn chấn động, và mãi ngàn sau nếu có người thâm đạt được, liễu ngộ được, thì vẫn nói những cái điều đúng với lời pháp Như Lai nói, chứ không phải là sai lệch với chánh pháp. Người nào hiểu được đạo, người nào có thể thăm dò được cái chiều kích sâu của không gian bất động bên trong, thì người đó có khả năng nếm được hương vị chánh pháp. Và người đó dù cho nói bất cứ điều gì nó không lợi tới chánh pháp. Mà nếu người nào không thâm đạt được điều này, thưa các vị, dù đem kinh Phật giảng giải cũng sai lệch với ý của Đức Thế Tôn. Tại vì họ chỉ đi trên văn tự chữ nghĩa hướng ngoại mà thôi. Trong khi đó thì cái điều gần nhất dễ hiểu là mọi con đường Đức Phật dạy chúng ta đều hướng nội. Và cái nền tảng hướng nội đầu tiên là pháp vỡ cái cố chấp bản ngã của các vị, chứ không phải là các vị mang cái bản ngã kè kè. Thế thì từ cái mức độ cạn như thế này mà nhìn, thì các vị nhìn ra một điều đó là nếu các vị vãng sinh về cảnh giới Tây Phương, các vị là cái chi các vị vãng sinh? Ta hình dung ta là một con người có căn cứ, có gốc gác, có lý lịch, có tên A, tên B, rồi ta đới nghiệp vãng sinh, mang cả cái nghiệp hình hài. Ví dụ như phước tịnh mà vãng sinh thì về bên đó mặt mày cũng phải là phước tịnh, rồi tên tuổi cũng phải là phước tịnh. Bằng không thì ngồi trên hoa sen này nó lộn của ông khác làm sao? Mỗi hoa sen đều có tên riêng mà. Thế thì các vị thấy là ngay cái căn bản của nó là không giải thích trôi về giáo lý căn bản đạo Phật dạy là vô ngã rồi nha. Và từ cái điều đó để chúng ta trở lại cái điều này, bằng không mình nói hơi nó lạ. Có một lần tôi ông pha đến một cái thiền viện của vị sư kia, và ông lưu trú lại nơi đó ít lâu để tu tập. Thế rồi ban đêm ngồi với vị thiền sư, vị thiền sư kia khai thị cho ông. Ông có thâm ngộ được đôi điều đạo lý nhưng mà vẫn chưa sáng, tức là chưa thâm đạt được vào chiều sâu. Thế rồi bất ngờ trong đêm đó trời vẫn còn chưa sáng, ông nghe cái tiếng suối chảy. Rồi sáng lại, ông nhìn thoáng thấy chân trời phía xa mặt trời hồng ửng lên. Rồi ông bật sáng ra bao nhiêu điều ông đã từng học với các vị thầy, bao nhiêu điều ông đã từng trăn trở. Ông mới làm một bài thơ là khê thinh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, giả lai bát vạn tứ thiên kệ, kim nhật vô ngữ dĩ trình quân. Khê thinh tiện thị quảng trường thiệt, đó là cái tiếng suối chảy róc rách kia, cái tiếng thác đổ ầm ầm kia, đó là cái tiếng quảng trường thiệt tướng của Chư Như Lai đang giảng pháp. Sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, tức là cái sắc núi xanh xanh của chân trời phía xa kia chính là sắc thân thanh tịnh của Đức A Di Đà. Khê thinh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, là cái lúc ban đêm khi tôi chợt nhìn ra điều này, tôi chợt nghiệm ra điều này, thì dường như là có ngàn vạn bài kệ nó tuôn chảy trong tâm thức tôi chảy ra. Thế nhưng mà sáng lại khi gặp thầy rồi thì tôi không còn lời nào để nói cả, tự nhiên nó lặng hết, tâm thức nó trống rỗng, lặng yên bất động. Đó là bài kệ thứ hai, nó chứng minh cái câu này, tức là trường thời chuyển bất định, phi nghĩa diệt phi tinh. Cái bộ kinh này, cái bộ kinh mà sinh ra chư Phật và pháp của chư Phật, thưa các vị, nó luôn có mặt trong sắc thinh hương vị xúc pháp, chưa bao giờ dừng. Cái tiếng kinh ầm ầm như sóng chuyển chưa bao giờ vắng mặt cả. Có điều ta không có đủ thông minh để nhận ra lời kinh tràn đầy đạo lý và năng lực giải thoát đánh động nơi trái tim ta, ta không có nhận ra được, cho nên không biết đường về đó thôi. Đó là mình giải thích một cái câu của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, ngài đáp lại cho một thiền tăng. Nhưng mà nếu ngang đây thì chúng ta cảm thấy nó vô cùng khó hiểu. Cho nên chúng ta đi vô từng cái cấp độ một để cho các vị thấy là trường thời chuyển bất định, thi nghĩa diệt phi thinh. Cái điều đầu tiên mình đặt ra câu hỏi là mình nghe kinh, mình học đạo, mình đọc sách, cái trọng tâm chính là để làm chi cái đã? Để làm chi cái đã? Để mong có một cơ hội mở ra cái chân trời chân lý nơi trái tim anh, để nhận ra được cái bản chất không sinh không diệt của anh. Và khi mình nhận ra được điều đó rồi thì thưa các vị, tất cả những cái phương tiện bên ngoài đều không còn cần thiết nữa. Và trong thi ca dùng cái ví dụ đó là đưa tấm gương lên phía trước mặt, phía trước ta để ta thấy mặt của ta, có phải không? Soi vào gương để thấy mặt mình, đọc vào kinh để tìm lại tự tâm. Chứ không phải mình đọc vào kinh để thuộc kinh văn, để lý giải và để đối chiếu, hoặc là để chứng minh mình rất là thông tuệ. Thế thì cái ý chính của tất cả cái con đường học đạo của chúng ta, như đọc vào kinh, nghe giảng pháp, hoặc là mình mày mò, mình nghiên cứu, mình tra tầm, mình thiền quán vân vân, là để gõ vào cái cánh cửa tự tâm, để sáng được tâm mình, để nhận ra cái gì là cái chân thật bất động nơi chính anh, chứ không phải mình tìm cái khác. Thế thì cái cơ hội nó rất là cần. Ý thứ nhất, cơ hội mở ra. Ngài Vĩnh Minh Ngài nói là trường thời chuyển bất định, thi nghĩa diệt phi thinh. Có nghĩa là có ngàn và cái cơ hội nó mở ra đón đợi để cho các vị đi vào cái chiều kích tâm linh bất sinh bất diệt nơi chính các vị. Thăm dò vô cái chiều kích tâm linh không sinh không diệt của các vị là nếm trải được cái hương vị chánh pháp. Cũng có một cái hàm nghĩa là khi mình đạt đến, mình thấu được điều này, mình quay về an trú được ngay cái trạng thái này, thì mình chứng nghiệm được an lạc hiện tiền và loại trừ tất cả những loại phiền não đang có trong đời sống của chúng ta. Và cái cơ hội này thưa các vị, nó dàn trải ra ngoài không gian mênh mông, nó dàn trải ra trước mắt các vị, trong tai của các vị và trong từng cái nhận biết của các vị. Và cơ hội này mình phân ra làm ba tầng. Như tầng thứ nhất, cơ hội nó có mặt nơi mắt của anh, ngay nơi cửa mắt mà mình đi vô được thì gọi là cửa của Phổ Hiền. Ngay nơi tai mà các vị đi vô được cái vùng tâm bất động các vị thì gọi là đi vào bằng cửa Quan Âm. Và ngay nơi tâm thức xúc chạm các vị mà các vị đi vô được thì gọi là đi vào bằng cửa Văn Thù. Ba cửa Phổ Hiền, Quan Âm và Văn Thù nó có mặt nơi các vị. Thế là cái cửa đầu là cửa mắt. Tô Đông Pha thì nhìn thấy núi xanh phía xa không khác gì với pháp thân bất động của Đức Phật cả. Nghe cái tiếng nước chảy róc rách thì nghĩ rằng đó là cái tiếng tướng lưỡi rộng dài của mười phương Như Lai đang nói pháp âm. Thế thì cái cửa mắt nó có dễ đi vô cho chúng ta không? Thưa các vị, rất là dễ. Đêm hôm chúng ta đã nói một điều nó rất là dễ để nhận ra, đó là khi các vị nhìn thì liền tức khắc có cái nhận biết nó bật sáng chứ không có thiếu lúc nào cả. Thế nhưng mà ta không an trú được trong một cái nhìn nhận biết tỉnh tại mà ta bị sắc màu lôi cuốn, là bị ý thức dẫn dụ, cho nên mình nhìn là mình phân tích đủ thứ chuyện. Trong khi thưa đại chúng là ngay nơi cái nhìn, cái sự nhận biết sáng tỏ hiện tiền là các vị đang an trú trong thể pháp thân bất động của các vị. Và nếu mình không khéo nhận ra điều này, thưa các vị, mình cứ lầm sắc màu là mình, cứ lầm hình hài này là mình. Và từ cái điều này, ở mức độ cạn ta đã lầm, cho nên bên sâu nơi tâm thức các vị cũng lầm luôn, đó là những cái các vị nhìn thấy được, các vị thấy nó là mình thôi à. Ví dụ như mình đồng nhất mình vào thân này thì cái nỗi khổ nó có mặt liền khi các vị đồng nhất các vị vào thân. Cái gì là nỗi khổ khi ta đồng nhất ta vào thân? Mọi cái thứ ganh tị nó có mặt từ cái nhìn, từ cái chấp nhận thân này là ta. Ta đẹp, ta xấu, ta già, ta trẻ, ta vân vân, ngàn vạn thứ nó phát sinh. Thưa các vị, rõ ràng là mình đã vụng về, mình đồng nhất mình vào thân này đã nhiều đời nhiều kiếp, cho nên cứ chết đi chết về, sống đi sống về. Và từ cái lầm lẫn ta là thân cho nên nó phát sinh ra ngàn vạn cái điều phiền muộn kéo dài thôi. Thân này là tôi nè, rồi nó phát sinh cái thân của người kia là sở hữu của tôi nè. Và thưa các vị, trong cuộc đời này chưa hề ai là sở hữu của ai cả. Dù các vị có bỏ tiền ra, các vị có đưa heo đưa bò tới, các vị cưới người ta về, nhưng mà người đó chưa hề là sở hữu của các vị bao giờ. Tại vì họ có đời sống của họ, họ có cái mũi của họ thở hơi thở riêng ta, họ có trái tim của họ nó có cái nhịp đập khác với ta, họ có tâm thức của họ nó đi con đường khác với ta, chứ không cùng suy nghĩ một hướng đâu nghe. Và không ai bắt được người kia suy nghĩ giống như mình, càng không bắt được họ hướng tâm họ trọn vẹn về mình. Họ được sinh ra với đôi mắt để nhìn ra ba bên bốn phía, chứ đâu phải có một đôi mắt để nhìn vào ta đâu. Thế mà mình cứ nghĩ là phải nhìn vào tôi thôi, nhìn chỗ khác tôi bóc mắt cho. Và cái điều này nó vô cùng vô lý. Phải nghĩ về tôi thôi, nghĩ về người khác là tôi không có hài lòng. Mà cái chuyện này nó càng vô lý nữa. Không có ai bắt buộc người kia phải thủy chung với các vị cả, càng không ai bắt buộc họ phải lệ thuộc hẳn cuộc đời họ vào các vị cả. Thế thì thưa các vị, cái chuyện giữa trần đời này bao nhiêu phiền não nó phát sinh là do cái ban đầu rất vụng của ta, là ta thấy ta là hình hài này. Rồi khi các vị thấy các vị là hình hài này, đời sống này, thì các vị hạn chế cái đời sống bất sinh bất diệt của các vị trong quãng ngắn thôi. Đó là một cái gạch nhỏ thôi, từ cái năm sanh như tới năm mất. Giống như Ngài Vĩnh Minh này, cuộc đời của Ngài bao nhiêu? Nói 71 thì nó rất dài. Đây này có một gạch ngắn nè, từ năm này tới năm này nó có nối liền gạch ngắn rất ngắn thôi các vị. Rồi các vị ra đi khỏi trần đời, người ta khắc bi mộ các vị năm sanh và năm chết, thì cuộc đời các vị được đánh dấu có một gạch ngắn vậy thôi. Chứ mấy nói là từ cái nôi tới nấm mồ, nghe nó trừu tượng, nghe nó quay về cho vui thôi, nhưng mà thực chất trên bia mộ ta nó có một gạch ngắn này thôi. Đây là một cuộc đời này, nó rất là phù du. Dù ông là Di Đà tái sinh đi nữa, thưa các vị, cái sự có mặt của ông nó cũng mong manh trong những dòng lịch sử thôi. Và hiện thời dù người ta có lại ông đến độ nào, dù người ta có tô son thép vàng ông ra làm sao, nhưng mà thưa các vị, như điện chớp, tất cả thánh hiền như điện chớp, chớp cái mất hút mà không có tồn tại. Ta cũng thế, thưa các vị, nếu mình vụng á thì mình nghĩ rằng cuộc đời mình nó là ngần này thôi. Tức là mình đầu tư cái nhận biết của mình là thân này, cho nên mình sống lây lắc giữa trần đời 70-80 năm, buồn vui giận ghét, rượt đuổi những cái thứ rất là phù phiếm. Thậm chí có những người già là vẫn còn khổ với chồng đó chứ. Có không vậy? Có. Mà có khi trẻ người ta không khổ với chồng đâu nghe. Trẻ không có ghen. Tại vì mình tin tưởng rằng mình nhan sắc mình còn mà, tài năng mình có nè, mình giữ được ổng chắc ăn thôi. Thế nhưng già là tìm xấu rồi. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là thế giới của các bà càng già càng xấu hơn các ông. Càng già càng sợ. Các ông càng dài càng đẹp ra. Sao cái lắc đầu lia lịa vậy, nhưng mà đây là đúng không ha? Một cái chứng minh rất là rõ đó là các bà mà nếu không khéo tu á, cứ gắn cuộc đời mình vào hình hài, rồi các vị gắn cuộc đời của các vị vào cái bóng của các vị, tức là cái sở hữu của các vị, thì các vị khổ. không phải đời này đâu nghe, không phải một đời. Tại sao vậy? Cái ái nghiệp của mình đó, một đời này mình không giải quyết xong thì mình quay một vòng, mình lại gặp lại cái người đó để mình ỷ eo, mình đòi nợ nữa, và mình cũng làm cái thân phận đàn bà để mình làm khổ ông nữa. Hứa với lòng rằng tôi kiếp này không làm khổ ông cho tới bến giờ, lần sau tôi làm khổ nữa. Thế thì thưa các vị, tội cho các vị vô cùng, các vị không vượt thoát được kiếp khổ đâu. Hãy giải quyết, hãy giải quyết ngay một kiếp này thôi. Hãy cắt hết những cái cố chấp về ta là đền hài đi. Ta không phải đền hài, ta là cái phần thâm sâu hơn đền hài này vô cùng. Cái chiều kích tâm linh ta, thưa các vị, nó vốn rộng lặng, tự nhiên nó có mặt ngay trong hình hài này. Khéo thì các vị chạm tay vô để các vị thoát khổ, bằng không thì cái khổ nó nối dài. Một đời giải quyết không xong thì các vị sẽ luân hồi ngàn vạn kiếp chứ không phải một kiếp. Và một trong những loại nghiệp nó đọa đày người ta nhiều nhất là nghiệp ái. Điều này chắc đúng chứ không ai cãi chối gì đâu. Và người ta có thể mất của, mất tiền, mất cái thứ chi thì người ta cũng không khổ đau, nhưng mà mất tình người ta tự giận, các vị có biết không? Thế cho nên thưa các vị, không ai cứu được ta cả, không có thượng đế nào cứu các vị khỏi cái chuyện mà các vị thất tình cả, không có Phật nào cứu được cả, cũng không có ông thầy nào tài ba cứu được, mà các vị phải là người cứu. Các vị cứu bằng cái con đường chi vậy? Một là trải nghiệm nỗi khổ. Các vị chạm tay vô cái chết rồi thì các vị cảm thấy là cuộc đời này rất là phù du, không có cái gì ta nắm được cả. Các vị mà lỡ mang bệnh nan y rồi thì thưa các vị là lúc đó thì gan với tương làm cái chi nữa. Chết tới nơi rồi, mạng sống được tính từng ngày, ta thở còn không ra hơi nữa mà ở đó mà gan với hờn, thưa các vị làm sao mà giữ được. Đó là trường hợp thứ nhất. Mà trường hợp thứ nhất nó đến với các vị là gì? Rất là tội nghiệp. Mình phí một đời khổ đau, rồi tới cái lúc cuối mình còn dìm cuộc đời mình xuống để nó quằn quại, chìm trong khổ đau, để chết trong khổ đau. Có phải là tội không? Đó là cái điều thứ nhất. Người ta chạm tới cái chết rồi, thưa các vị, nỗi khổ nó buông, nhưng mà thưa các vị, nó buông bất đắc dĩ chứ nó cũng chưa phải buông thiệt. Đó là trường hợp thứ nhất. Người ta giác ngộ được thì thôi giờ còn chi nữa đâu, thôi thì buông một cách bất đắc dĩ. Trường hợp thứ hai thông minh hơn, có một chút năng lực trí tuệ thì người ta xả ly được điều này. Thưa các vị, trí tuệ không phải là cái món của hời tự nhiên ở trên trời nó rớt xuống cho các vị nghe. Nó là cái món mà tự các vị phải làm cho nó tăng trưởng, nó lớn từng ngày, nó dậy lên từng ngày trong các vị bằng con đường quán chiếu, bằng con đường tu tập. Hãy quán chiếu coi là ta có mặt giữa trần đời này, nào hề có ông tôi học nào buộc tay ta với ai đâu. Không có ai gắn bó các vị với một người nào cả. Các vị là các vị một mình, một thân trơ trọi giữa cuộc đời, đến với hành tinh này lao sao một chút rồi ra đi thôi. Gắn với người A, người B chẳng qua là vì cái duyên vậy thôi. Ta không gắn với người này, ta cũng gắn với người khác, chứ không có nghĩa là phải chết phải sống với cái người kia đâu. Không có một cái phút rủi ro gặp mặt nhau thì ta đã gắn với một người khác rồi. Chứ còn không phải là phải nhất định người kia ta mới đòi được nợ, thưa các vị, không phải. Thế thì có một chút năng lực trí tuệ thì các vị giải trừ được những cái ái nghiệp, nó rất là dễ thôi. Là trí tuệ cao hơn ở cái tầng đạo lý tu học được thì các vị quay về, các vị quán chiếu thì các vị thấy là ở cái tầng thâm sâu nhất, ta không phải là hình hài, ta không phải là vui buồn, ta không phải là nỗi sầu khổ bất an, ta là cái trạng thái nhận biết. Thế thì các vị cũng cắt ly được. Thế nhưng mà nó vẫn còn xa lắm để các vị chạm tay vô cái quyển kinh như ngài Vĩnh Minh, ngài nói là trường thời diễn bất định, phi nghĩa diễn phi tinh. Thế nào là còn xa? Từ cái lớp cạn ban đầu, đó là các vị trút bỏ cái cố chấp các vị về thân. Khi ta xả ly bớ cái sự cố chấp ta về thân rồi thì tâm ta nó có khả năng nó vươn lên đến một tầng cao. Tầng cao đó là mình biết rằng cuộc đời rất mong manh. Rồi mình mới nhận diễn ra được một điều nữa là nếu đời sống này chỉ có ngần này việc để làm, ngần này việc để giải quyết, thế thì nó phí phạm vô cùng. lay quay giữa trần đời 50 năm, 70 năm, thưa các vị, qua cái vèo thôi. Rồi cái ăn, cái mặc, cái buồn, cái vui, cái lo lắng, bất an, các vị lay quay một vòng, hết chuyện chồng, tới chuyện vợ, hết chuyện vợ, tới chuyện con, là hơn nửa đời người rồi. Lo chưa xong chuyện con là hơn nửa đời người rồi. Thế rồi nó kéo dài bao nhiêu thì nó mới buông ta ra, để ta có một chút thì giờ lãnh ra. Thưa các vị, buông các vị ra rồi thì tuổi già nó đã đến, sức khỏe đã suy kiệt, tật bệnh nó về với các vị rồi, sống không bao nhiêu ngày nữa đâu. Khi người ta xả ly bớt cái trách về hài rồi thì họ nhận ra một điều là cuộc đời này nó không có cái gì vui cả, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Ăn sang mặc đẹp vui ư? Thưa, không phải là cái điều hạnh phúc đâu. Rồi hội họp bạn bè là niềm vui ư? Cũng rất phù phiếm. Rồi ân ái với vợ với chồng, họp mặt với con cái vui ư? Thưa, cũng không. Cuộc đời nó nhạt vô cùng và nó đáng chán vô cùng trong đời sống gia đình. Các vị nếm trải đời sống gia đình, các vị thấy là nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, ưu tư hoàn hoại, bất an nó đến đầy cả lòng hết. Còn xa xa thì ta ngắm với nhau bằng cái sự đẹp đẽ và cả một cái niềm mơ ước để sống với nhau. Thế nhưng mà sống với nhau rồi, thưa các vị, nó vô cùng chán. Bao nhiêu cái thứ rác rưởi từ phía dưới mà lúc mới quen nhau ta không có chịu nhìn. Thế rồi rước về nhà rồi ta không nhìn cái đẹp mà ta nhìn thấy toàn là rác với rác, còn là cái điều nó vô cùng là phiền muộn nó đến với ta, mà lúc đó thì ván đã đóng thuyền rồi, thưa các vị, làm sao gỡ ra, rồi mình mất luôn một đời. Thế thì hai điều nó có mặt trong đời sống. Điều thứ nhất đó là khi các vị sống, các vị nếm trải đời sống rồi, các vị thấy nó không có gì là vui cả. Cái sự chán ngán, cái sự lo phiền, cái sự ưu tư phiền muộn trần lũy nó là kéo dài một đời, nó là như vậy đó. Thế thì người đó xả ly được cái cố chấp, họ mới vươn đến tầm cao của con đường tu học. Họ mới khao khát tìm tòi coi là trong trần thế này có cái niềm vui gì nó cao hơn cái niềm vui phù thế không. Mình chưa nói đến chuyện đạt đạo, hãy nói đến chuyện có niềm vui giữa trần thế thôi. Các vị hình dung là mình chưa tu giỏi đâu, chỉ cần các vị nếm được hương vị Phật Pháp thì đời sống của các vị ngày nào cũng có niềm vui dâng lên tràn đầy hết. Niềm vui sự tu tập, niềm vui của con đường hành thiền. Một cái ví dụ giản dị thế này, cách đây chừng vài mươi năm á, thưa các vị, tôi lại sám hối một thời bằng cái sự chán ngán và phiền muộn. Sao mà lại hoài cũng ngần đó mà bữa nào cũng rầm nào cũng lại, một tháng lại hai kỳ thôi nha. Tức là 29 và 14 thôi lại sám hối. Thế nhưng mà mỗi lần tới ngày sám hối là mình phiền muộn rồi, mình lại Phật bằng cái sự quẩy quại. Thế rồi 20-30 năm gì bây giờ lại sám hối từng lại, mình thấy nó vô cùng lý thú. Tại vì vừa lại Phật vừa an trú tâm để nhận biết, cho nên đứng cũng vui, lại Phật cũng vui, sướng lễ cũng vui. Và thậm chí là từng bước chân đi quanh quanh mình cũng thấy mỗi một bước chân đều mới, chứ không phải là cái sự trùng lặp như cũ. Thưa các vị, mỗi ngày là một ngày mới, mỗi một bước chân là một bước chân rất là khác. Rồi nếu sâu hơn nữa thì các vị sẽ thấy là từng hơi thở vào hơi thở ra là một sự mới lạ toàn thân, chứ không có gì là sự lặp lại cả. Mỗi ngày mình tiếp xúc với các vị đều là mới cả. Và mỗi một ngày mình phải đứng đây nói chuyện với các vị đều là mới cả. Mình không thấy cái điều này nó buồn chán, nó phiền muộn, nó cực nhọc gì cả. Mọi việc làm của mình làm bây giờ đều là niềm vui, đều là sự hưng phấn, đều mong muốn cống hiến, chứ không hề là cái trách nhiệm hay bổn phận phải làm, không phải như vậy. Đắp cái y vô rồi lòng mình nó phơi phới, không nghĩ rằng phải trả nợ cho xong cái chuyện quỷ thần gì, mà là cái chuyện làm tự nguyện bằng cái niềm cống hiến, bằng tất cả niềm vui của trái tim nó rạc rào. Thế thì các vị thấy là chưa cần chứng thánh, chưa cần làm cái gì cả, chỉ cần nếm được hương vị Pháp đi tu thôi thì thấy đời sống mình nó không có một ngày buồn chán, không có một ngày trống trải. Nói một ngày nữa nhiều đó, không có một phút giây nào là buồn chán và trống trải. Không vì lý do là ngồi yên không có ai tới mà buồn chán, thưa các vị. Tôi có thể đóng cửa phòng cả ngày không buồn bước ra, tôi vẫn thấy tràn ngập niềm vui. tôi không cần làm gì cả, tôi chỉ ngồi chơi thôi, hoặc là tôi chỉ nằm đó tôi nhìn trần nhà thôi, lòng tràn đầy niềm vui. Thế thì thưa đại chúng, nếu ta mà nặng nề chấp trước về thân thì ta không có con đường để tiến, ta chỉ thấy cái niềm vui đậu lại nơi thân ta, mà thân ta thì cái niềm vui nó không dài, không có niềm vui nào giữa trần thế mà bền không nữa thưa các vị. Theo mình thấy thế, ăn ngon cũng thoáng chốc, ngủ nhiều thưa các vị cũng là cái chuyện không phải niềm vui, họp bạn họp bè và gặp gỡ người thân vân vân thưa các vị, mọi thứ niềm vui trần thế nó đều đưa chúng ta đến một cái nỗi chán chường, sợ sệt, lo âu, bất an, phiền muộn, nó đều như vậy cả, không có cái gì mà vượt ngoài cái điều này cả. Niềm vui ở lâu nơi các vị thì các vị cũng thấy sao nó tẻ nhạt, nó chán thôi à. Người bạn 50 năm cách biệt rồi mình gặp mình mừng vô cùng, tương phùng mà. Thế nhưng mà người ta ở chừng 3 ngày là mình hỏi chứ anh chừng nào đi vậy? Hắn ở lâu quá là mình mệt mỏi vô cùng thưa các vị. Làm khách mà 3 ngày thì nhiều lắm rồi đó. Ngày thứ 4 là mình cảm thấy thôi đi về cho rồi đi. Nếu mà phải nói một cách thật thà thì nói như thế là thôi đi về cho rồi. Ta phải hỏi một câu như thế để nhắc chừng cho họ đi về. Thế thì thưa các vị, không hề có một niềm vui nào giữa trần thế mà bền hết, mà làm cho lòng các vị hưng phấn và không có kéo theo bên sau nó cái nỗi chán chường, sợ sệt, lo âu, phiền muộn cả. Duy nhất chỉ có một niềm vui, nếu mà bị chánh pháp thì các vị mới có thể thấy cuộc đời mình nó hưng phấn, nó tràn đầy cái năng lượng của yên bình là một, bền bỉ là hai, và nó nâng đời sống mình lên cao thôi. Đó là cái tầng sâu. Rồi cái tầng sâu nữa để khám phá ra, nó là một cơ hội. Khi các vị thực sự mà khao khát con đường về, mong muốn mình chạm tay vô cái vùng bình an nhất, cái vùng đất đó hoàn toàn hạnh phúc, nó không có cái nỗi chán chường của những ngày nỗi ngày đi ngang qua, thì các vị mới chạm tay được vô cái vùng này. Cái vùng này là cái chi vậy? Thưa các vị, là cái vùng bất động, vùng rỗng lặng, tịch nhiên. Đó là cái không nơi các vị, chứ không có chi lạ. Ta cứ tưởng cái không đáng sợ, tức là cái rỗng không trống trải không có chi, nó rất là đáng sợ, nhưng mà không phải. Cái rỗng không trống trải, yên vắng, tịch lặng, cái đó là cái nền để sinh ra tất cả những cái hữu. Ở bên ngoài nó cũng như vậy thôi. Không gian nó là nền để sinh ra mọi thứ vạn hữu có hình thể, từ hạt bụi cho tới hành tinh xa xôi, cho tới trái đất này, cho tới mặt trời mặt trăng, nó đều nhờ không gian để chở che nó, để bảo bọc nó, để bao trùm nó. Một mảnh mây cũng sinh ra trong không gian, nhưng không sinh ra từ đâu cả. Rồi trong tâm thức các vị cũng thế, từng ý nghĩ của các vị sinh và diệt trên cái vùng không gian tâm bất động, chứ nó không phải sinh ra nơi nào khác. Nếu không có cái vùng rỗng thì không có một mảnh bay nào có thể bay được, thì cũng như vậy. Không có cái trạng thái tâm nhận biết của các vị thì không có ý nghĩ bồng bềnh sinh khởi trong đó. Không có trạng thái nhận biết thuần khiết thì không có cái buồn vui nào sinh ra trên đó được cả. Thì không có trạng thái nhận biết thuần khiết thì hình hài này nó là một cục thịt vứt ngoài đường thôi, chứ nó không thể sống động đi tới đi lui được. Thế thì cái chiều thâm sâu nhất mà các vị sở hữu được, các vị là nó là cái trạng thái nhận biết thuần khiết. Và cái này nó không có tên gọi, nó không có hình sắc, nó không phải là người Việt, người Mỹ, người Á, người Âu gì cả. Nó càng không phải là con ông A hay bà B gì cả. Nó cũng không có giới tính là nam hay nữ gì cả. Nó không có thánh hay phàm gì cả, không có kẻ ác hay là người thiện gì cả. Người ta chạm tay vô được, người ta nhận ra được nó, người ta sống được với nó, thì thưa các vị, mọi thứ phù phiếm trong cái lĩnh vực nhị biên đó đều bị dập tắt, đều bị xóa mờ, đều bị nát vụn. Chỉ còn một trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền thôi. Thế rồi an trú được ngay nơi trạng thái nhận biết này, thưa các vị, thì người đó tự nhiên, điều thứ nhất, cả nhất mà ta có thể thăm dò được là họ có được niềm vui. Họ không có buồn chán, không có cảm thấy ngày là nối ngày đi qua trong cái vô nghĩa. Điều thứ hai, tự thân của cái vùng trời yên bình đó, nó sinh ra vô vạn phước điền à. Tự thân của vùng trời đó nó làm cho các vị trở thành một người thiện lành là một, người chân chất là hai, và ba phẩm chất nó có mặt là chân thiện mỹ nó có mặt khi chúng ta chạm tay vô cái vùng tâm bất động của ta được. Nói cái từ chạm tay thì các vị tưởng chừng như nó ở đâu xa xắc, rồi mình phải làm một cái động thái gì mới đụng nó, chứ không cái cơ hội nó mở ra cho các vị là mắt các vị vừa thấy là liền có nó. Nó là cái nhận biết tất cả mọi sắc màu. Và cái điều này thưa đại chúng là các vị mà đọc Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Thế Tôn khai thác điều này rất là sáng để cho chúng ta nhận ra. Thế Tôn dùng cái ví dụ mà tôi nghĩ ai cũng có thể nhận ra được. Ngài đưa tay hỏi chứ Anan thấy không? Anan nói dạ con thấy. Ngài giấu hỏi thấy không? Anan nói dạ không. Ông đưa là lần thứ hai thấy không? Nói dạ con thấy. Giấu lần thứ hai thấy không? Nói dạ không thấy. Thế Tôn nói ông là cái người điên đảo đó. Nói vậy bạch Thế Tôn sao mà điên đảo được, ai cũng nói như con. Nói không, cái tai của ta thì có đưa lên mà ta giấu sau lưng, nhưng mà cái thấy của ông thì làm gì có chuyện có mà không chứ, nó luôn có mặt đó, nó luôn nhận biết. Chứ nếu không có nó thì làm sao nó biết khi đưa tai và khi ta giấu tai. Thưa các vị, cái nhận biết của các vị không bao giờ thiếu. Cái bị biết tức là cái đối tượng thì có lúc có lúc không, có phải không? Lúc còn lúc mất. Cái đối tượng bị nhìn thấy thì có màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, có phải không? Có tối và sáng, có hình khối. Thế nhưng mà cái nhận biết từ mắt của các vị thì không có sắc màu, không có hình khối. Và cái điều này có khó để cho chúng ta quy chiếu về để ta nhận ra cái năng lực nhận biết đó là cái tâm bất động không? Thưa không, vô cùng dễ. Thế cho nên cái cơ hội của các vị nó chạm vào mắt của các vị từng phút giây, mở mắt là các vị chạm được vào cái thể chân thật bất động liền, chứ có lạ gì đâu. Ta cứ quên, ta cứ đồng nhắc ta vào cái bị thấy, ta cứ đồng nhắc ta vào cái sinh diệt bên ngoài, ta cứ đồng nhắc ta vào cái lây chuyển bên ngoài, trong khi ta là cái không sinh không diệt, là cái sáng tỏ không có sắc màu gì cả. Cái thấy của các vị có sắc màu gì đâu. Sắc màu đó là ở màu lá, ở màu trời, ở màu thảm nhà, ở màu con người, con người nam người nữ vân vân. Nhưng mà cái thấy của các vị thì có nam nữ chi đâu. Nó không có nam nữ cho nên nó mới nhìn ra được ai là nam ai là nữ. Nó không có sắc màu cho nên nó nhìn nó biết được đây là màu xanh, đây là màu đỏ, đây là màu vàng, phải không? Nó không có hình khối cho nên nó thấy đây là hình vuông, đây là hình tròn, có phải vậy không? Bản chất nó là không, nhưng mà không phải là không ngơ như không, không nhưng mà tràn đầy sự nhận biết. Cho nên cái cửa đầu tiên mở ra cho các vị nó nằm ở đây nè, ngay con mắt nè. Rồi chúng ta dẫn một câu chuyện thiền thoại. Một hôm Ngài Mã Tổ đi dạo, ở phía sau có một chú đệ tử lò tò đi theo, đó là chú Hoài Hải. Ông thấy một bầy vịt trời, bay nói cái đó là cái gì? Hoài Hải nói về thưa thầy bầy vịt trời. Ông đợi nó 3 phút rồi ông hỏi nó đâu rồi. Chú nhỏ nói dạ nó bay mất rồi. Thì nếu chúng ta cũng nói như thế. Thế rồi vị thiền sư đó ông vô cùng là độc đáo, ông khai thị, mà cái lần khai thị này làm cho người ta không bao giờ quên. Ông nắm lỗ mũi giật ngược lên cái đau thấu trời, chứ đâu phải là chuyện đùa, phải không? Lỗ mũi ta nó đang chảy xuống thì ông giật ngược lên thì còn cái chi. Nhỏ nó vừa la qué lên vừa khóc, cái ông nói sao mi không nói nó mất đi, sao mi không nói nó mất đi. Thế thì ngài muốn khai thị cái chi? Thưa, cái biết không bao giờ mất. Hình sắc bên ngoài thì đến và đi, âm thanh thì đến và đi, nhưng mà cái nhận biết thì lúc nào mất đâu thưa các vị. Đành rằng qua cửa mắt, đáng lẽ Ngài khai thị con mắt, nhưng mà Ngài không khai thị con mắt, Ngài khai thị cái biết nằm bên sâu của tâm thức. Ta quên, ta cứ đồng nhất ta vào cái bị biết. Đồng nhất cái bị biết ở mắt thì ta đồng nhất ta với sắc màu bên ngoài. Đồng nhất với cái đối tượng bị biết của tai thì ta đồng nhất tai ta với tiếng bên ngoài có và không. Ví dụ tôi nói thì các vị nghe tôi nói, rồi tôi nín, Tôi không nói. Hỏi có nghe gì không? Các vị nói không. Ông có nói đâu nghe. Thế thì mình bị lầm. Trong khi tôi không nói nhưng mà cái nghe của các vị thì không bao giờ mất. Có phải vậy không? Nếu cái nghe mất thì các vị làm sao biết rằng lúc đó tôi không có nói năng chi? Một quả không yên vắng tĩnh lặng. Đó là cửa mắt rồi cửa tai nó đều mở ra đợi các vị đi vô. Rồi cái cửa mà ngài Mã Tổ ngài khai thị là cái cửa sâu hơn nữa, cửa của văn thù, cửa của cái biết. Và thưa các vị, cơ thể của các vị đụng đến đâu thì nó liền biết đến ấy. Đó là cái chiều cả. Rồi cái chiều mạnh hơn nữa, mỗi một cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương sinh khởi, các vị liền có thể, một là để cho mình bị nhận chìm trong buồn vui, để mình quay lăn trong ba cõi sáu đường. Mà mình thông minh hơn một chút đó, thì các vị liền làm được một việc tức khắc thôi, là các vị là cái biết. Thì buồn giận ghét thương là cái bị biết, giống như con mắt chúng ta nhìn ra ngoài vậy đó. Cái nào nó thấy thì cái đó không phải là nó. Thì bên trong tâm thức ta cũng như thế. Và mình làm được chừng này thôi là mình cứu được đời mình rồi, thưa các vị. Không ai cứu các vị ra khỏi phiền não khổ đau đâu. Những cái thất vọng não nề của các vị không ai cứu được. Những cái tuyệt vọng gần muốn tự sát cũng không ai cứu được. Mà chỉ có cái năng lực của Bồ Tát phân thù bên trong đó, cứu các vị được. Đó là cái năng lực nhận biết. Và khi nó nhận biết được thì thưa các vị không hề là cái phiền não kia. Thế thì trong tự thân của các vị thật là cái có sẵn bên trong đây. Thế thì mắt nè, tai nè, tâm thức nè, vân vân, đều có ngàn vạn cơ hội mở ra để cho các vị chạm tay vô được cái vùng bất động, cái vùng tâm không sinh không diệt của các vị. Mà có thiếu lúc nào đâu. Nhìn ra ngoài thì mọi sắc màu liền trình hiện trước mắt các vị. Lắng tai thì mọi âm thanh liền có mặt. Còn các vị quay vào bên trong thì mọi cái vận dụng của buồn vui hay là ý thức các vị thầm thì các vị liền thấy nó liền, chứ có vắng lúc nào đâu. Cho nên ngài Vĩnh Minh ngài nói là trường thời chuyển bất định, phi nghĩa diệt phi tinh. Nó có mặt liên tục. Cái lời kinh của Đức Thế Tôn khai thị cho chúng ta để tăng ngộ đạo, thưa các vị, nó luôn có mặt chứ chưa bao giờ vắng. Và nó không phải là chữ nghĩa, nó không phải là âm thanh thôi, nó nằm bên sau chữ nghĩa và âm thanh. Hay nói một cách gọn hơn để dễ hiểu là cái biết của các vị chưa bao giờ vắng, mà các vị nó chạy trốn đó. Các vị quay lưng với nó. Các vị thấy các vị là những cái rất là phù phiếm, như thân này, như vui buồn này, như suy nghĩ này. Trong khi chính thực tâm của ta, cái năng lực bất động của ta, nó mênh mông hơn cái phần nhỏ xíu này rất là nhiều. Cái buồn của các vị nó mỏng manh như chiếc bong bóng thôi, so với cái vùng tâm bất động. Cái suy nghĩ của các vị nó cũng mong manh vô cùng như một chiếc bọt thôi. Còn tâm của các vị thì nó rất là mênh mông. Thế mà mình chối bỏ cái phần mênh mông, rỗng lặng, tự nhiên, trong sáng, không sinh không diệt. Mình chấp nhận mình là cái phần bé mỏng phù du, cái phần vô cùng hạnh phúc, an lạc, nó đang nằm, nó đang đợi. Mình lại không chịu chạm tay vô, không chịu sống. Mình lại chấp rằng mình là cái buồn nè, cái giận nè, mình là cái sầu tủi, cái khổ đau nè. Mình thấy mình là nỗi khổ, mà trong khi thưa các vị đích thực không phải là nỗi khổ. Hay nói cái từ liêm hơn là ta đích thực không phải là ăn mày, mà ta chính là hoàng đế phải chứ. Thế mà lại không chịu làm hoàng đế, trong khi cái phẩm chất của anh là hoàng đế. Mà anh cứ thấy anh là ăn mày thôi, anh cứ đi xin người ta từng chút một. Xin tình cảm của người ta, xin lòng yêu thương của người ta, xin cái sự thủy chung của người ta. Mà thưa các vị, trên trần thế này không hề có người nào thủy chung hoàn toàn với người nào đâu nhé. Có thể người ta vì một lý do gì đó người ta sống với các vị cho tới đầu bạc răng long, nhưng mà gọi là thủy chung thì chưa chắc. Trong một quãng đời đằng này nó ngắn chừng này thôi, thế nhưng mà các vị không cấm được tâm thức của người ta, nó xẹt đi xẹt về. Các vị làm sao mà cấm được? Có thể là người đó đang ở với các vị nhưng mà lòng họ chơi rất xa, các vị làm sao biết? Sống với nhau thì sống, nhưng mà tâm thức ta đã chán với nhau vô cùng, làm sao ta biết? Và cái chuyện này rất thiệt, chứ không phải mình bôi đen đời sống tình cảm của các vị làm cái chi đâu. Cái bản chất của tâm thức nó là như vậy. Bản chất cái tâm thức của phàm phu chúng ta là nó luôn bất hài lòng với cái đã có, mà nó luôn hướng tâm thức nó về cái nó chưa có kia. Các vị nhìn coi là mình có chiếc xe, mình đã không ưa chiếc xe này, mình thấy chiếc xe người kia mới đẹp kìa. Cái nhà này mình ở, mình đã thấy cái nhà không đẹp rồi, mình thích cái nhà kia kìa. Thế thì cái cô vợ của mình đây làm sao mà nó không có dọn đường để mở ra cái hướng khác, thưa các vị. Tâm thức nó có một cái chiều như thế thì nó phải đi như thế rồi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là nếu các vị nếm được một chút hương vị Phật Pháp, các vị sống một cuộc đời bồng tên này, nhẹ nhàng vô cùng. Mà cái quy luật rất ngược đó là khi lòng ta thơm thang, lòng ta nhẹ nhàng đối với mọi thứ ái nghiệp của trần gian, thì dường như tình cảm nó bền hơn. Tình cảm thương yêu giữa mình với chồng mình, với vợ mình, thưa các vị, nó thủy chung hơn, bền bỉ hơn, đẹp hơn. Nó không có chán, và nó cũng không có một cái nhu cầu là phải ràng buộc, nhốt tù người kia. Không có cần dùng một cái camera đặt trong đầu để coi ổng nghĩ cái chi, không cần đâu. Mà tự nhiên lòng ta rất là thênh thang. Và khi các vị tặng cho người ta một cái không gian, thì người ta cũng tặng lại cho các vị một cái không gian. Các vị có vẻ bất cần người ta, thì người ta lại cảm thấy rất cần các vị. Các vị nếm được đạo rồi thì các vị sẽ sống được như vậy. Bằng không thì thưa các vị, không tránh được cái tình trạng ta là tên ăn mày thôi, cứ xin xỏ thôi. Nếu các vị nếm được vị đạo thì các vị trở thành hoàng đế. Các vị mới có cơ hội giúp người bạn đời của ta trở thành hoàng đế. Họ sẽ tặng cho ta không gian, rồi ta cũng tặng cho họ một đời sống đẹp, lành và hạnh phúc. Nó là cái sự tương tác lẫn nhau. Mình không tu thì thưa các vị, mình dìm mọi người cùng xuống địa ngục với mình. Mà mình tu thì mình có khả năng cứu được người. Chuyện nó rất là đơn giản vậy.
Chín giờ rưỡi, hai tiếng đồng hồ rồi, như thế đâu phải không? Lý sự ban đầu dòng do những chuyện. Thôi giờ mời hầu hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành